Bài kệ thứ hai là tán Phật hiệu công đức, nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Trên thực tế chính là bốn chữ A Di Đà Phật. Nam Mô có nghĩa là quy y, nghĩa là quy mạng, nghĩa là cung kính. Chính là ý này. Danh hiệu của Phật chính là A-di-đà Phật. Chúng ta xưng Nam-mô A-di-đà Phật, nghĩa là quy y Phật A-di-đà, quy mạng Phật A-di-đà, lễ kính Phật A-di-đà. Có nghĩa là như vậy. Cuối thời nhà Minh, Đại sư Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Có người hỏi ngài: ngài niệm Phật như thế nào? Ngài nói: tôi niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Họ hỏi: ngài dạy người khác như thế nào? Tôi dạy người khác niệm sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Ngài nói: đời này tôi nhất định phải giảng sanh Tịnh Độ, không còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo nữa. Vì thế trong kinh nói chấp trì danh hiệu, tôi tuân thủ những gì trong kinh nói. Danh hiệu là bốn chữ, tôi liền niệm A-di-đà Phật. Tôi dạy người niệm Nam-mô A-di-đà Phật, người đó chưa chắc thật sự có tâm phát tâm giảng sanh thế giới cực lạc. Quý vị không phải thật tâm muốn đi, thêm vào chữ quy y A-di-đà Phật hay hơn, nghĩa là thêm vào lời khách sáo. Lễ kính Phật A-di-đà, tôi thật muốn đi, lời khách sáo này không cần nói. Điều này trong Trúc Song Tùy Bút chúng ta đều có thể thấy được. Những lời này của chư vị tổ sư là một khai thị rất lớn đối với chúng ta. Thật sự tin tưởng, không chút hoài nghi, thật sự muốn đi thì không cần khách sáo. Niệm bốn chữ đơn giản hơn niệm sáu chữ, càng là đại đạo thì càng đơn giản, càng thành tựu cao lại càng dễ dàng, tuyệt đối không có phiền phức. Thật thì thật muốn đi thì bốn chữ là đủ. Chuyên niệm A-di-đà Phật. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta phương pháp niệm là ba điều rõ ràng. Niệm một cách rõ ràng, nghe rõ ràng và nhớ rõ ràng. Cách ghi nhớ này có người hỏi tôi: phải chăng là vừa niệm vừa nhớ A-di-đà-phật 1, A-di-đà-phật 2, A-di-đà-phật 3, phải chăng là nhớ như vậy? Không phải như vậy. Trong A-di-đà-phật còn xen tạp 1, 2, 3, 4. Như vậy là phá hoại công phu niệm Phật. Ghi nhớ trong tâm, không lưu lại chút dấu tích nào. A-di-đà-phật, 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 niệm đến câu thứ mấy phải rõ ràng. Như vậy vọng tưởng tạp niệm mới không xen vào được. Vì sao vậy? Vì vọng tưởng tạp niệm xen vào, ta lập tức quên ngay, liền loạn ngay, lẫn lộn không được tỉnh, phải niệm lại từ đầu. Ấn Quang Đại Sư vậy chúng ta nhớ bao nhiêu? Chỉ nhớ từ 1 đến 10. Nhớ đến 10 câu, lại bắt đầu từ 1 đến 10, nhớ bằng cách như vậy. Trên thực tế, Ngài không dạy chúng ta mỗi ngày nhất định phải niệm mấy ngàn câu, mấy vạn câu, không phải. Quý vị cứ niệm như vậy, bất luận là niệm bao nhiêu, chỉ cần nhớ từ 1 đến 10. Câu Phật hiệu này của tôi là câu thứ mấy trong 10 câu Phật hiệu? Rõ ràng, phân minh. Cách ghi nhớ này đích thực, tạm niệm không xen vào được. Đây là phương pháp nhiếp tâm, cương lĩnh chỉ đạo chung của niệm Phật, chính là 8 chữ trong niệm Phật Viên Thông Chương mà Đại Thế Chí Bồ Tát nói: đô nhiếp lục căn, tình niệm tương tục. Chúng ta niệm Phật không nhiếp được lục căn, tất cả đều là vọng tưởng, vọng niệm, không có cách nào. Đây là một điều rất khổ não của rất nhiều người niệm Phật. Niệm như thế nào mới thật sự đoạn tận những vọng tưởng này? Đô nhiếp lục căn, nguyên tắc cao nhất ở đây chính là buông bỏ triệt để. Nhãn căn buông bỏ sắc trần, nhĩ căn buông bỏ thanh trần, lục căn ở trong lục trần đều buông bỏ hết, không còn phan duyên, gọi là lục căn thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh này niệm Phật, gọi là tịnh niệm tương tục, không hoài nghi, không xen tạp, chính là tâm thanh tịnh. Không hoài nghi, quý vị đối với tịnh tâm cần phải có mức độ thấu hiểu thâm sâu mới không hoài nghi nó. Kinh giáo giúp chúng ta, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, giúp quý vị đoạn nghi sanh tịnh, giúp quý vị phá mê khai ngộ. Nhưng nhiếp tâm như thế nào? Đó là công phu. Thật sự buông bỏ được thì nhiếp tâm sẽ dễ dàng. Chúng ta không buông bỏ được, tự tư tự lợi chưa buông bỏ, danh văn lợi dưỡng chưa buông bỏ, ngũ dục lục trần chưa buông bỏ, tham sân si mạn chưa buông bỏ, như vậy sao không có tạp niệm được? Tạp niệm là chướng ngại nghiêm trọng của việc niệm Phật, nên công phu niệm Phật không đắc lực, không đạt được pháp hỷ. Khi công phu đắc lực, tâm hoan hỷ liền khởi lên. Có người dùng phương pháp này của Ấn Quang Đại Sư, đây cũng gọi là thập niệm pháp. 10 niệm này thời gian càng dài càng tốt. Rảnh là niệm, có thể mỗi ngày có 2-3 tiếng đồng hồ, đó là lý tưởng nhất. Trong 2-3 tiếng quý vị không có tạp niệm là được tâm thanh tịnh. Công đức này và tham thiền không có gì khác, nên có thể thử xem. Chúng ta xem đoạn thứ hai: công đức tán thán Phật hiệu, văn Phật thánh đức danh. Đây là một câu trong kệ tụng. Phần này là Phật A Di Đà. Ở đây Hoàng Niệm Tổ nói: bổn nguyện Phật A Di Đà Từ nguyện thứ 18 đến nguyện thứ 27, tất cả có 10 nguyện. Lại từ nguyện 44 đến 48, tất cả có 5 nguyện. Nói cách khác, tất cả có 15 nguyện. Trong 48 nguyện, có 15 nguyện đề cập đến nghe danh hiệu Phật. Nói rõ, công đức danh hiệu này thật không thể nghĩ bàn. Mười lăm nguyện này, mỗi nguyện đều vì nghe danh hiệu Phật, vĩnh ly các điều khổ não, cuối cùng đạt được cứu cánh an lạc. Nghe danh hiệu Phật, nên khi chúng ta niệm danh hiệu Phật này, nhất định phải nghe một cách rõ ràng. Điều này không được sơ suất. Chúng ta không phải niệm để người khác nghe, cũng không phải niệm để Phật A-di-đà nghe, là niệm để mình nghe. Như vậy mới thật sự có lợi ích. Niệm để người khác nghe, tự mình không có lợi ích. Phương pháp này từ xưa đến nay, các bậc tổ sư đều dạy chúng ta. Phật hiệu là từ trong lòng phát ra, từ trong miệng niệm ra, nghe vào từ lỗ tai. Dùng phương pháp này nhiếp tâm. Người xưa phiền não nhẹ, phương pháp này được, có hiệu quả. Hiện nay phiền não nghiêm trọng, phương pháp này không thể nhiếp tâm. Vì thế Ấn Quang Đại Sư thêm vào nhớ số. Nhớ số không cho phép dùng chuỗi. Dùng chuỗi thì sao? Dùng chuỗi dễ bị phân tâm. Đó không phải nhất tâm niệm Phật, cũng không thể dùng. Trong này xen tạp suy nghĩ về chữ số. Suy nghĩ như vậy cũng không được. Nhất tâm phải dùng tâm ghi nhớ một cách rõ ràng. Như vậy mới có thể nhiếp tâm. Hai câu này để hình dung công đức danh hiệu nói rất hay. Vĩnh ly chư ác khổ. Chư ác là tam độ, lục đạo, mười pháp giới, tất cả đều khổ. Chung đắc cứu cánh lạc, sau cùng nhất định đạt được cứu cánh an lạc là thành Phật. Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thành Phật. Nhất định kiến Phật chính là thành Phật. Ví như nghe danh được phước, nghe danh phát tâm, nghe danh đắc nhẫn, đều là vì nghe danh. Mười phương chúng sanh nghe danh đều được an ổn, đều được chủng chủng lợi ích chân thật, gọi là an ổn được đại lợi ích. Công đức danh hiệu ở trước đã nói rất nhiều. Trong 48 nguyện cũng đã nói, cũng nói rất tường tận. Một số người lơ là niệm Phật, không biết ưu điểm của niệm Phật. Nếu họ thật sự hiểu, nhất định họ chịu niệm. Không biết ưu điểm của việc niệm Phật, cho rằng còn có pháp môn khác tốt hơn niệm Phật, nên vẫn nghĩ điều này, nghĩ điều kia, như vậy là sai. Pháp môn niệm Phật rất thù thắng. Đích thực chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu được rốt ráo. Đẳng giác Bồ Tát đều nói không cứu cánh, huống gì bên dưới. Dưới thập địa càng không được. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thập địa Bồ Tát, địa địa bất ly niệm Phật. Điều này tiết lộ cho chúng ta tin tức gì? Đăng địa Bồ Tát, họ cầu vô thượng Bồ Đề, tất cả dùng pháp môn niệm Phật. Đây là chúng ta có thể lợi ích. Vì sao? Trên sơ địa quý vị nói cho họ pháp môn niệm Phật, họ hiểu, không hoài nghi, họ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nên trong hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát Giang Thù và Phổ Hiền dẫn đầu Hoa Tạng Hải Hội, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ giảng sanh thị giới Cực Lạc, thân cận Phật A-di-đà. Tôi đọc được kinh văn này mới có tín tâm với pháp môn niệm Phật. Trước đây tôi không có lòng tin vào pháp môn niệm Phật, cho rằng pháp môn này độ những người già, không phải dành cho phần tử trí thức, đặc biệt là phần tử tri thức cao cấp. Đại khai không phải vậy. Phật có 84,000 pháp môn. Pháp môn này đại khai không phải. Nhưng khi thấy quang cảnh này trong Kinh Hoa Nghiêm mới hoàn toàn giác ngộ thấu triệt. 84,000 pháp môn chỉ có thể giúp quý vị định thị giới Hoa Tạng, cõi thần báo của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Không đơn giản. Nếu muốn đến cảnh giới đó, đều cần phải minh tâm kiên tánh. Cũng có nghĩa là buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói.